vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thống kê từ tổ chức Dementia Australia cho thấy 52% người cao niên tại các trung tâm chăm sóc người già bị ảnh hưởng bởi chứng mất trí nhớ. Nhiều người cao niên sinh ra ở nước ngoài sẽ mất kỹ năng sử dụng tiếng Anh và quay trở lại nói tiếng mẹ đẻ khi khả năng nhận thức của họ suy giảm. Do đó đòi hỏi sự chăm sóc hướng đến sự khác biệt về văn hóa tại các viện dưỡng lão. Tuy nhiên, chuyên gia về chứng suy giảm trí nhớ tại Đại học Sydney, Phó giáo sư Lee Fellow nói rằng dịch vụ chăm sóc đặc biệt không phải lúc nào cũng có sẵn.
Các cộng đồng được thành lập lâu đời tại Úc có các dịch vụ dành riêng cho cộng đồng của họ. Với những người sống ở thành phố nơi có dân số đông, tôi nghĩ rằng đây là một thách thức lớn nếu họ đến từ một cộng đồng nhỏ khi tìm kiếm sự chăm sóc đặc biệt đáp ứng nhu cầu đa văn hóa.
Hiệp hội Dịch vụ Úc Hoa có trụ sở tại Sydney, được gọi tắt là CAWS, là tổ chức đồng sáng lập ra một viện dưỡng lão, một trường mẫu giáo và một trung tâm cộng đồng dành cho những người cao niên khỏe mạnh. Giám đốc điều hành của dịch vụ chăm sóc tại nhà, Evan Wang giải thích về lợi ích của việc kết nối giữa các thế hệ.
We noticed that a lot of them has a lot of barriers. Like language barrier and barriers in their cultural heritage, and as a result, a lot of them are very isolated.
Chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều người trong số họ gặp nhiều rào cản ngôn ngữ và di sản văn hóa. Kết quả là rất nhiều người sống tách biệt với cộng đồng. Do đó, trong dịch vụ của chúng tôi nhấn mạnh việc người cao niên kết bạn với những người khác hoặc với các thành viên khác trong cộng đồng như trẻ em và tình nguyện viên để họ được hòa nhập chứ không bị cô lập trong cộng đồng.
Cuộc điều tra dân số vừa qua cho thấy 1/5 người già nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà. Chẳng hạn như ở New South Wales, gần 1/8 dân số người cao niên Trung Quốc trên 70 tuổi không thông thạo tiếng Anh. Hiện nay, tổ chức CAWS đang cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người cao niên gốc Hoa.
A lot of them come to Australia when they were maybe at their middle age or even older. And as a result,
nhiều người trong số họ đến Úc khi họ ở tuổi trung niên hoặc thậm chí lớn tuổi hơn. Do đó, rất nhiều người trong số họ không được giáo dục hoặc nuôi dưỡng trong môi trường Úc. Tiếng Anh đối với họ là ngôn ngữ thứ hai. Họ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các thành viên khác trong xã hội.
Tiến sĩ Wang nói rằng, rất khó để những người cao niên có thể thỏa hiệp nhu cầu văn hóa của họ, đặc biệt là sau khi họ đã sống theo thói quen và tập quán truyền thống trong một thời gian dài.
Đối với người cao niên Trung Quốc, nếu họ quen ăn cơm, ăn đồ nóng, họ rất khó đi vào viện dưỡng lão địa phương, nơi cung cấp cho họ bánh mì sandwich. Dĩ nhiên, có một số thứ khác như các lễ hội truyền thống. Chúng tôi có tổ chức lễ kỷ niệm ở đây để họ có thể cảm nhận được niềm vui và ăn mừng những phong tục truyền thống của mình.
Ủy ban giám sát chất lượng và an toàn trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên đã nhận được 7.828 khiếu nại chính thức trong năm 2018-19. Trong đó, 73% tất cả các khiếu nại là về dịch vụ chăm sóc tại gia. Các vấn đề phổ biến nhất đó là quản lý thuốc. Bác sĩ Lâu giải thích một số lý do tại sao các viện dưỡng lão đang phải vật lộn để đối phó với các nhu cầu y tế phức tạp của người cao niên.
Dữ liệu trong các viện dưỡng lão thực sự cho thấy rằng người cao niên ốm yếu và bệnh tật hơn trước đây. Điều này có nghĩa là các gia đình thực sự để người thân của họ ở nhà để chăm sóc lâu hơn.
Một nghiên cứu trước đó về sự tương tác giữa người cao niên và nhân viên tại các viện dưỡng lão cho thấy các bác cao niên ở một mình 40% thời gian. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên có trụ sở tại New South Wales, Scully Brini, đang thay đổi cảm giác cô đơn này bằng cách liên kết các nhóm vui chơi giữa các thế hệ. Giám đốc điều hành của viện dưỡng lão Scully Brini là ông Chris Grover giải thích.
We are trying to create facilities that are part of a community.
Chúng tôi đang cố gắng tạo ra các cơ sở là một phần của cộng đồng. Việc người cao niên vào viện dưỡng lão không có nghĩa là họ từ bỏ việc tham gia các sinh hoạt trong cộng đồng. Tôi thấy mình sẽ làm công việc chăm sóc người già sau khi tốt nghiệp. Đây thực sự là nghề nghiệp cho sự phát triển của tôi.
Hơn một nửa số người cao niên của Scully Brini là người Ý và những người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Năm ngoái, trung tâm này đã hợp tác với Đại học Sydney để thí điểm chương trình đồng hành với tên gọi Go South Companionship Program, cung cấp 4 chỗ ở cho sinh viên y tế tại Viện Dưỡng Lão để đổi lấy 30 giờ phục vụ tự nguyện mỗi tháng. Tanvia là một sinh viên đại học 24 tuổi chuyên ngành vật lý trị liệu, bắt đầu sống tại Viện Dưỡng Lão Scalabrini Bexley vào tháng 7.
Chúng tôi trò chuyện, uống một tách cà phê với nhau, chúng tôi làm thủ công cùng nhau. Thật sự tuyệt vời và tốt cho tinh thần của những cao niên khi có ai đó từ bên ngoài đến thăm.
Một người cao niên thường xuyên trò chuyện với Tanvia là ông Patricia, 72 tuổi, rất thích công việc của các sinh viên đại học này.
We chat, we have a cup of coffee, we do craft together.
Tôi đã phải huấn luyện bộ não của mình theo cách mà tôi nghĩ về những gì chúng tôi đã làm và cách chúng tôi phải làm một số điều nhất định. Vì vậy, đó là một quá trình học tập không chỉ cho bản thân tôi mà tất cả mọi người trong nhóm của tôi. Tôi luôn tự hỏi, điều đó có bình thường không? Tôi có làm điều đó trong chính ngôi nhà của mình không? Tôi sẽ làm điều đó trong cộng đồng của chính mình chứ? Tôi muốn gì? Và đó là cách chúng tôi đã thiết kế và phát triển Microtown. Tôi muốn làm thế nào nếu tôi sống ở đó?
Với báo cáo tạm thời của Ủy ban Hoàng gia về lĩnh vực chăm sóc người cao niên vừa được công bố, cho thấy nhiều người cao niên bị hắt hủi và lạm dụng. Giám đốc điều hành của tổ chức Age and Disability Advocacy Australia, Geoff Rowe nói rằng những thay đổi chỉ có thể xảy ra khi người cao niên và gia đình của họ bắt đầu yêu cầu một số tiêu chuẩn nhất định. Ông khuyến khích mọi người bắt đầu yêu cầu các nhà cung cấp chịu trách nhiệm tuân theo điều lệ và quyền chăm sóc người cao tuổi mới được chính phủ cập nhật, hay còn gọi là Charter of Aged Care Right.
The charter is incredibly important because historically we haven't talked about older people having rights in aged care. So it's
Điều lệ này vô cùng quan trọng vì trong lịch sử chúng ta chưa từng nói về việc người già có quyền được chăm sóc như thế nào. Do đó việc này đã thay đổi cuộc trò chuyện. Nó tăng cường và trao quyền cho người già, cho gia đình họ, cho người chăm sóc họ để đặt ra những câu hỏi khó. Hỏi về những gì chúng ta có thể mong đợi, hãy hỏi làm thế nào họ có thể cung cấp một dịch vụ phù hợp về văn hóa cho cả cha mẹ tôi hay cho chính tôi.
Phó giáo sư Lee Fellow dự đoán sẽ có một làn sóng thay đổi, chuyển từ các cơ sở điều dưỡng truyền thống sang những ngôi nhà với nhiều phòng mà mọi người cao niên có thể sống chung, bởi vì dân số Úc phụ thuộc nhiều hơn vào những dịch vụ chăm sóc người già trong tương lai. Tại Queensland, Sunshine Coast, người sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức New Direction Care là bà Natasha Chaswick đã giành giải thưởng nữ doanh nhân của năm Telstra cho mô hình chăm sóc người già với tên gọi là Microtown sáng tạo của bà, mất 8 năm để phát triển. Chaswick nói rằng việc tạo ra một mô hình chăm sóc người cao niên mới không chỉ đòi hỏi sự can đảm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.